thân cầu lòng thương xót mua cho Chúa ơi. Khi con nhìn về quá khứ hiện tại cuộc sống của con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng lòng thương xót Chúa đã dìu con bước đi dù trong khó vì Chúa vẫn thương con.
Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển dòng suối muôn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bao tố chân dương. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng dịu khi chờ che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Genesaret và ghé bến. Các ngài lên thoại thuyền, tức thì người ta nhận ra người. Họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin người ở đâu, thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người nào vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xuyên người cho họ. Ít là được chạm tới gấu áo người, và tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ hai tuần thứ năm thường niên. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy là bài phúc âm này nó không liền với bài phúc âm của thứ bảy tuần vừa rồi, tuần thứ tư. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phúc âm của ngày thứ bảy của tuần thứ tư đó, chúng ta nhớ đó, đó là các tông đồ sau khi đi rao giảng trở về thì Chúa Giêsu nói là các con hãy lánh ra một nơi nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó thầy trò trèo ra một cái chỗ kín đáo, rồi đến lúc lên thuyền thì các dân chúng lại kéo tới và Chúa Giêsu cảm thương họ và bắt đầu giảng dạy họ. Đó kết thúc là ở chỗ đó cho bài phúc âm thứ bảy tuần thứ tư. Nhưng mà tới đầu tuần thứ năm á thì giáo hội không có chọn đọc tiếp mà đọc cách. Đọc tiếp, nếu đọc tiếp á, thì là Chúa Giêsu bắt đầu làm phép lạ, bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất nuôi dân, mà giáo hội lại không chọn đọc. Rồi sau đó là các tông đồ đi sang bờ biển bên kia trước, Chúa Giêsu đi sau, và các tông đồ gặp bão tố, rồi Chúa Giêsu xuất hiện và các ngài sang tới bờ biển bên kia. Thì không, giáo hội không chọn đọc hai bài phúc âm tiếp theo đó, mà đọc bài phúc âm của ngày hôm nay. Đó là bài phúc âm mà sang tới bờ biển bên kia rồi. Cái là sóng gió bập bình làm cho các môn đệ sợ hãi và Chúa Giêsu xuất hiện. Chúa Giêsu làm cho sóng gió yên và các môn đệ sang tới bờ biển bên kia với Ngài. Vì thế nên ngay cái câu đầu phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy là khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Genesaret và ghé bến. Đấy, các ngài đã tới miền bên kia và đã ghé bến, đã lên bờ. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra người. Họ liền rảo khắp miền và nghe tin người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Đấy, chúng ta thấy không? Thì chúng ta để ý cái chi tiết đầu tiên này, đó là chi tiết gì? Là khi các ngài lên khỏi thuyền thì người ta nhận ra người. Nhận ra người ngay. Và họ làm cái gì? Sau khi nhận ra người thì họ làm cái gì? Họ liền rảo chạy khắp biển. Tại lúc bây giờ chưa có điện thoại lưu động á. Do đó nên họ không thể gọi nhau bằng điện thoại lưu động được cho nó nhanh. Họ phải chạy đi để rảo khắp miền, tất cả những nơi mà họ biết, để làm cái gì? Để kéo những người bệnh tật tới với người. Lý do duy nhất mà theo em hiểu trong bài phúc âm này đó là họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin người ở đâu Đó, nghe tin người ở đâu, qua qua ai thông báo? Qua chính những người mà thấy, nhận ra người đó, chạy đi thông báo. Thì khiêng những người đau yếu nằm trên trống đến đó. Bởi vì sao? Tất cả những người đau yếu bệnh tật họ đâu có đi được. Nhất là yếu liệt nằm trên giường, đâu có đến với người được. Thì phải có những người khác đưa họ tới để được chữa lành. Và ngay cái chi tiết đầu tiên này chúng ta thấy nó hay không? Rất là hay. Hay ở cái chỗ là những cái người khỏe mạnh đó, khi mà nhận ra Chúa Giêsu rồi đó, thì họ làm cái gì? Họ làm tông đồ cho người. Làm tông đồ chỗ nào? Là đi rao giảng người. Không cần người phải sai họ đi. Họ nhận ra người cái là họ tự động đi làm điều đó. Họ biết người có quyền chữa lành. Do đó nên họ tìm đến tất cả những người đang bị bệnh. Họ hô hào, họ nói, nào nào anh chị em ơi, ai bị bệnh nào? Tới, 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 tôi chúng tôi thấy ngài rồi, ngài cái kia, cái kia, cái kia. Đấy, họ hô hào, rồi họ họ giúp nhau khênh người bệnh tới với Chúa Giêsu. Bởi thế nên Chúa Giêsu không cảm động làm sao được? Không cảm động làm sao được? Bởi thế nên bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin người cho họ ít là được chạm tới gấu áo người, và tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh hết. Cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh. Chúng ta thấy hay không? Bởi vì sao vậy? Đấy, như em vừa mới chia sẻ đấy. Bởi vì người ta tin vào người, và người ta đi làm tông đồ cho người, tự động làm tông đồ cho người, kêu gọi tất cả những ai bị bệnh tới để có thể gặp người, để được chữa lành. Họ khao khát người, họ tin vào người, bởi vì ngoài người ra không ai có thể chữa cho họ được khỏi. Đấy, họ tin vào người đến nỗi, và dù không chạm đến trực tiếp đến xác thịt của người, mà chạm đến gấu áo người mà thôi, cũng được khỏi luôn. Họ tin đến nỗi như vậy. Và vì thế nên, tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh hết. À, chúng ta thấy không? Vì thế nên, cái vấn đề ở đây là cái gì? Vấn đề ở đây là đức tin của con đã cứu chữa con. Rõ ràng, đức tin của con đã cứu chữa con. Và cái vấn đề mà cái lệ mà chạm tới gấu áo Chúa đó mà được khỏi đó, thì cái lệ này là lệ của một cái người mà Chúa Giêsu muốn làm sáng tỏ cho mọi người thấy. Đấy, đấy là người đàn bà bị loạn huyết 12 năm. Đó, cái hôm đó đó, bà ấy đã chữa bệnh tật, đã hết tiền hết của rồi, mà trong khi đó lại bị nặng hơn trước. Đến nỗi mà kiểu như là không còn thể nào chữa được nữa, mà không còn thể nào có tiền để mà chữa nữa. Thì lúc bây giờ bà chỉ còn biết trông cậy vào Chúa thôi. Bà chỉ nghĩ đến mà đông quá không thể tới gần Chúa Giêsu được thôi, thà chạm đến gấu áo của người thôi thì cũng được khỏi. Và chính Chúa Giêsu, giá mà Chúa cho họ bà khỏi xong ấy, thôi ích nho đi, đừng có làm toán lên, đừng có làm công khai hóa vấn đề đi thì xong rồi. Và hơn nữa Chúa cần giờ đi đến chữa cho cái con của ông Giai-rô đó, để mà khỏi bị chết, bởi vì nó hấp hối rồi, cần phải Chúa tới ngay. Nhưng mà Chúa lại còn đứng lại nữa, Chúa lại còn nhìn chung quanh nữa, Chúa còn hỏi nữa, để cho cái người đàn bà này phải thú ra. Bởi vì sao? Chúa muốn cho công khai hóa cái đức tin của bà ấy, công khai hóa cái việc ngài chữa lành chẳng những là chính cái thân xác bàn tay của người đó, mà còn chính cả cái gấu áo của người, kể cả những cái trực tiếp thuộc về người cũng có thể chữa lành nữa. Bởi vì Chúa cố ý công bố cái đó để cho người ta thấy được ngài có sức chữa lành bằng tất cả mọi cách mà ngài muốn. Lời của ngài nói, tay người chạm và cả áo của người nữa. Do đó người công khai hóa. Và vì thế nên bây giờ người ta bắt chước điều đó. Người ta không cần phải được xin Chúa đặt tay trên đầu hay là phán một lời thì tôi sẽ liền đã, không không. Ngài cứ tới, chạm lấy, thế là xong, được khỏi. Mà thật sự là được khỏi. Tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh. Bởi thế nên họ rất là phấn khởi, họ hào hứng. Nhưng mà chúng ta để ý cái nữa nè. Không phải là chỉ có những người cử giống những gì trực tiếp nơi bản thân của người, đó là áo gấu áo người, hay là áo của người, hay là bàn tay người, hay là lời của người, mà còn cả qua trung gian của người nữa cũng chữa lành luôn. Chẳng hạn như các thánh đó, Chúa dùng các thánh để chữa lành đó, để làm phép lạ đó, chúng ta thấy không? Mà kể cả thánh Phêrô nữa, các anh các chị ở trong sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phêrô á, họ không cần chạm đến gấu áo của Thánh Phêrô đâu, không cần. Mà bóng của Thánh Phêrô đi ngang qua họ thôi là họ được chữa lành rồi. Còn ngon hơn Chúa Giêsu nữa cơ mà. Còn ngon hơn Chúa Giêsu nữa, đúng như Chúa Giêsu nói là các con còn làm được hơn những việc thầy làm nữa. Chúa Giêsu đã nói như vậy đó mà. Chúa Giêsu đâu có giấu giếm là các môn đệ còn làm hơn được việc của Chúa làm. Chúa còn phải họ phải chạm đến gấu áo của Chúa, nhưng mà kia là chỉ có bóng của Thánh Phêrô thôi họ đã khỏi rồi. Nhưng mà không phải là Thánh Phêrô tự động có quyền cái bóng của Thánh Phêrô mà chữa lành được đâu. Nếu mà Chúa Kitô không sống trong Thánh Phêrô thì đấy, cái sức của Chúa Kitô ở trong Thánh Phêrô tỏa ra nơi cái bóng của người để chữa lành, chứ không phải tự Thánh Phêrô mà có thể chữa được đâu. Thánh Phêrô còn xa ngã phạm tội nữa là chữa lành người khác. Thấy không? Bởi thế nên chúng ta thấy là tất cả những gì Thiên Chúa làm và Chúa Giêsu làm chữa lành cho con người ta đó rất là nhiều cách. Đó, kể cả qua trung gian của người là Thánh Phêrô. Và kể cả qua chúng ta là Kitô hữu, chúng ta cũng có sức chữa lành. Nếu chúng ta kết hợp với Chúa Kitô, nếu chúng ta nên một với Chúa Kitô thì không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Mà Chúa Kitô sống trong tôi, Chúa Kitô làm tất cả những gì người muốn, và tất cả những gì người muốn làm qua chúng ta đều thành tựu, đều nên chọn, đều là phép lạ, đều là những gì Chúa tỏ mình ra qua chúng ta. Bởi thế nên chúng ta phải làm sao để xứng đáng Chúa hiện diện và tỏ hiện, như em vẫn nói với nhóm tông đồ Chúa Hình Thương, để chúng ta hãy xin mẹ Maria cho chúng ta được xứng đáng để cho Chúa hiện diện và tỏ hiện bằng cách là luôn luôn tin vào lòng thương xót Chúa, và bằng cách yêu thương anh chị em chúng ta như Chúa đã yêu thương chúng ta. Amen.
Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển rộng suối muôn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ mà cô chân gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng dịu khi chờ che nơi con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình. Hãy tin thác vào lòng thương xót,